Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rót đổi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về bảo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe cái đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthew chương 28 câu 8 đến câu 15. Giáo hội cho chúng ta nghe câu 8 câu 15 của cái ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Nhưng mà có những cái điểm chúng ta còn phải biết cái phần trước, tức là cái câu 1 đến câu 7 trước cái câu 8 này là gì, để mới hiểu được cái bối cảnh. Chẳng hạn ví dụ ở câu 11 nói: "Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cáo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra." Việc gì? Thì nói là việc Chúa sống lại, nhưng mà bằng cách nào? Thì nếu như chúng ta chỉ nghe cái đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay thôi, thì chúng ta rất là mập mờ về cái nội dung là cái sự việc gì đã xảy ra. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ở câu 8, cái phần đầu của cái đoạn trích mà chúng ta vừa nghe, là nói là khi ấy các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, nghĩa là các bà đến thăm mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đổi vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu hay. Như vậy họ báo tin cái gì? À, thì để mà trả lời cho hai cái câu hỏi đó thì tôi đề nghị các anh chị em nghe thêm cái phần phụ, tức là cái phần mà giáo hội không cho chúng ta nghe chính thức trong cái ngày hôm nay, tức là câu 1 đến câu 7, cái phần nằm trước cái đoạn mà chúng ta mới vừa nghe, để mà chúng ta hiểu được cái bối cảnh. Bây giờ chúng ta nghe. Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăng tảng đá ra, rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người lính canh khiếp sợ run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đóng bị đóng đinh. Người không có ở đây vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với các môn đệ người như thế này: người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông, ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Đó là cái chuyện đã xảy ra khi các bà đi viếng mộ. Và cái chuyện xảy ra cho lính canh mộ là họ khiếp sợ đến độ run rẩy, đến độ chết ngất đi. Đó, thưa anh chị em. Như vậy thì bây giờ chúng ta để ý hai điểm, hai cái phần chính trong cái đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay. Đó là cái cuộc gặp gỡ giữa các phụ nữ với Đức Giêsu phục sinh. Điểm thứ hai, đó là cái chiến lược của nhà cầm quyền Do Thái giáo thời bấy giờ, nhằm đút lót cho tiền lính canh chứng kiến cái cảnh Đức Giêsu phục sinh. Để làm gì? Để mà dập tắt cái tin về Đức Giêsu phục sinh. Đó là hai cái điểm chúng ta còn suy niệm hôm nay. Bây giờ, chúng ta để ý, cái gì thường chúng ta thấy, như tôi, tối hôm qua tôi ăn cơm ở một cái gia đình Tây, thì cũng có ở đồng cùng bàn ăn, có những cái cặp vợ chồng trẻ, thì có một vài bà trong cái đám trẻ cứ vẫn còn chỉ trích giáo hội, là nói là giáo hội phân biệt phụ nữ, trong giáo hội toàn là đàn ông thống trị, không có đàn bà, thế này thế kia. Như vậy thì Kinh Thánh cũng vậy, nói vậy. Thế là tôi trích dẫn cái đoạn tin mừng này và những cái đoạn tin mừng khác để nói lên cái tầm quan trọng của người phụ nữ. Chúng ta thấy cái tin mừng phục sinh, cái việc loan báo tin mừng phục sinh là cái tin mừng lớn nhất và trọng đại nhất của Kitô giáo. Chúa không giao cho cái đám đàn ông hay là người môn đệ yêu thương thân tín nhất của Chúa đi thông báo cái chuyện đó, mà Chúa giao cho cái đám phụ nữ. Đó. Để cho thấy rằng là cái sự tin tưởng của Chúa vào phụ nữ, việc Chúa giao phó cho người phụ nữ một cái chức năng, không những là một cái chức năng làm mẹ con Thiên Chúa như Đức Maria, mà còn chức năng loan báo tin mừng cứu độ, đó là tin mừng phục sinh. Đó. Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng. Như vậy thì sau đó tôi phân biệt rõ ràng là giữa văn hóa và đức tin. Đức tin không dạy chúng ta khinh thường phân biệt phụ nữ. Chính cái văn hóa của mỗi dân tộc nó chuyển tải cái phong tục đó trong suốt dòng lịch sử. Đức tin Kitô giáo không dạy chúng ta điều đó, nhưng bởi vì đức tin Kitô giáo được sống và được áp dụng, được chuyển tải, được diễn tả trong mỗi văn hóa đặc thù. Chính vì vậy mà chúng ta có thấy có sự lẫn lộn giữa cái gọi là coi thường phụ nữ và cái chân lý đức tin. Cho nên chúng ta phải biện phân cho rõ ràng chân lý đức tin trong Kinh Thánh, trong nhất là trong Tân Ước, không có cái chuyện phân biệt hay khinh rẻ người phụ nữ. Đọc tin mừng Thánh Luca chúng ta thấy rõ hơn điều đó. Tân Ước nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ. Đó, cho nên anh chị em để ý, để mà tôi nói về cái chuyện này, để mà giúp anh chị em có thể trả lời cho những ai mà chỉ vẫn còn chỉ trích giáo hội. Chúng ta biết giáo hội, cái niềm tin Kinh Thánh, niềm tin vào Đức Kitô phục sinh được chuyển tải, được sống, được diễn tả trong văn hóa phương Tây Latin. Mà cái văn hóa này, cái chuyện khinh dễ phụ nữ hay phân biệt phụ nam giới phụ nữ, không có tôn trọng phụ nữ chẳng hạn, là nó đã có trước khi có Kitô giáo, trước khi Thiên Chúa nhập thể, Thiên Chúa Con nhập thể, nó có trong tất cả các nền văn hóa rồi, chứ không phải là Kitô giáo duy trì chuyển tải cái chuyện đó. Mà chúng ta thấy từ bao lâu, từ hơn 2000 năm nay, cái niềm tin Kitô giáo vẫn tìm cách áp dụng cái giáo huấn của Đức Kitô trong việc vấn đề tôn trọng vai trò của người phụ nữ. Nhưng mà bởi vì cái niềm tin đó được diễn tả và được sống trong mỗi văn hóa đặc thù, cho nên chính cái tính cách đặc thù của mỗi văn hóa đã làm cho cái việc, cái sứ điệp của Đức Kitô về cái chức năng của phụ nữ đã không được phát triển và áp dụng một cách triệt để. Cũng như chúng ta thấy không lạ gì Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau, mà coi thử từ hơn 2000 năm ấy chúng ta thực sự yêu thương nhau trong các cộng đồng Kitô giáo không? Hay là Chúa dạy chúng ta phải hiệp nhất với nhau, mà chúng ta thấy từ hơn 2000 năm nay ngày càng chia rẽ trong mỗi cộng đồng, mỗi nhóm người đó. Mà bởi vậy trên cái chân lý đức tin là như vậy đó. Nhưng mà cái việc sống cái chân lý đức tin đó, giáo huấn của Đức Kitô đó, trong cái bối cảnh đặc thù của mỗi văn hóa thì đã bị bóp méo và không có được phát triển hay không được áp dụng một cách triệt để và chính thức. Đó là một cái chi tiết mà chúng ta còn để ý để mà trả lời cho một số gọi là binh vực nữ quyền đó, rồi chỉ trích giáo hội hay là chỉ trích Kinh Thánh, bởi vì họ không đọc Kinh Thánh thôi. Mà nếu như trong Kinh Thánh có những cái chuyện mà khinh dễ phụ nữ, đó là cái dấu vết của văn hóa đặc thù, chứ không phải là sứ điệp chính yếu của Kinh Thánh. Chúng ta nên nhớ điều đó. Bây giờ tôi trở lại cái chuyện cái điểm đầu tiên để chia sẻ và cùng suy niệm với các anh chị em đó là gì? Các người phụ nữ sau khi thấy cái ra mộ và thấy cái cảnh Chúa sống lại, Thiên Thần hiện đến như vậy đó, thì là vả vừa sợ mà vậy vừa vui mừng chạy về báo tin cho các môn đệ. Thì các bà mới vừa rời mộ là Chúa chọn đường, bọn Đức Giêsu đón gặp các bà và nói chào chị em. Chúng ta thấy Chúa không có hiện ra cho các môn đệ thân tín của Ngài, hiện ra cho các bà. Rồi cái gì nữa? Chúa chào các bà xong, rồi các bà tiến lại gần ôm lấy chân và bái lạy người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà, chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy Thầy ở đó. Thấy không? Thông báo tin mừng phục sinh ở trong giáo hội. Đây, các bà nhận cái sứ mệnh đầu tiên và danh dự đó, chứ không phải các ông. Đó. Nhưng bây giờ cái gì đã, chúng ta suy nghĩ, chúng suy niệm này, cái gì đã cho phép các bà được cái đặc sủng là gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, được nghiệm được chính Ngài? Chúng ta thấy ở đây không chỉ là gặp gỡ, là nghe cái tiếng lời chào của Ngài, mà còn ôm lấy cho Ngài và bái lạy Ngài. Chúng ta thấy rõ ràng là một cái sự nghiệm thấy trong từng cái chỉ cầu cụ thể, cái niềm tin vào Đức Kitô phục sinh nó cụ thể bằng cái việc đó, chứ không phải là một cái ý tưởng hay là một sự tưởng tượng bệnh hoạn của các người phụ nữ này, theo như một số lý luận đã từng nói trong suốt dòng lịch sử. Không, ở đây tin mừng của Thánh Matthew, Ngài diễn tả rất là rõ ràng. Thứ nhất là bằng lời nói, Đức Giêsu chào các bà, chào chị em. Các bà nghe lời nói và các bà diễn tả bằng cử chỉ là sụp lạy và ôm lấy cho người mà đó, thì Chúa mới giao cho các chị em cái sứ mạng. Như vậy cái yếu tố nào cho phép các bà đi đến một cái kinh nghiệm nghe được lời của Đấng phục sinh và có thể đồng chạm được đến Ngài trong cái niềm vui tột cùng này? Thưa anh chị em, hãy lên trở lại đầu của cái chương này mà tôi mới vừa đọc cho anh chị em ở câu 1. Chúng ta để ý để biết tìm, để trả lời được cái lý do này, cái câu hỏi tôi mới vừa đặt ra, đó là sau ngày Sa-bát ở câu 1 của chương 28 nói về cái ngôi mộ trống và việc Chúa sống lại. Khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thưa anh chị em, cái yếu tố đi viếng mộ đó tôi cho là một lý do chính yếu đã dọn các bà đến cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh. Nếu như không đi viếng mộ thì các bà sẽ không có được may mắn nghe được tiếng Đức Giêsu phục sinh và đụng chạm được đến với Ngài. Đụng chạm đến Ngài. Thưa anh chị em, đó, nhờ cái sự việc là đi viếng mộ, mà chúng ta biết cái thói quen là đi viếng mộ để mà xước xác, xước dầu, ướp dầu xác xác Chúa đó. Thì bây giờ đi viếng mộ, chúng ta biết cái nghĩa đi viếng mộ trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước là tưởng niệm lại người đã chết, cử hành cái cuộc tưởng niệm cái vị đã chết. Như vậy thì thưa anh chị em, trong cái bối cảnh của cái trình thuật nói về Đức Giêsu phục sinh, cái động từ đi viếng mộ đồng nghĩa với việc cử hành huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, có nghĩa là thánh lễ. Cho nên để có thể mà kinh nghiệm được, nghe được Đức Kitô phục sinh, để nghiệm đụng chạm được đến Ngài, chúng ta còn phải đi viếng mộ của Đức Giêsu phục sinh. Chúng ta biết cái bàn thờ mà các cha làm lễ đó thường hay để xương các thánh tử đạo. Mà cái bàn thờ là biểu tượng của nấm mồ. Chính vì vậy mà theo luật giáo hội là phải để một cái khúc xương nhỏ, một miếng xương nhỏ của các thánh tử đạo để vào đó. Để chứng tỏ rằng y như là một mộ trống vậy. Một mộ trống để rồi Đức Giêsu phục sinh ngự đến qua bánh và rượu được biến thành mình và máu của người ở mỗi thánh lễ. Cho nên mỗi lần chúng ta cử hành thánh lễ là chúng ta đi viếng mộ Đức Giêsu. Hay là, nói cách khác, cử hành huyền nhiệm khổ nạn phục sinh của Ngài. Mà chính cái yếu tố đó, thưa anh chị em, nhờ cái cuộc đi viếng mộ đó mà bà Maria, các phụ nữ này, đã kinh nghiệm được cái việc nghe thấy và đồng chạm đến Đức Giêsu phục sinh. Cho nên đời Kitô hữu chúng ta không thể nào đi đến một cái kinh nghiệm nghe hiểu lời của Đức Giêsu phục sinh qua Kinh Thánh hay là đồng chạm đến Ngài nếu như chúng ta không trung thành đi viếng mộ, có nghĩa là tham dự thánh lễ, cử hành cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Người. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai chúng ta còn suy niệm trong cái bài hôm nay, đó là các bà sau khi gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh rồi, trên đường đi về thì mấy người lính canh tỉnh dậy, lính canh mộ tỉnh dậy, vào thành phố, thành thánh Jerusalem báo cáo cho các thượng tế biết việc đã xảy ra. Chúng ta để ý bây giờ cái chiến lược của các vị thượng tế như thế nào đây. Các thượng tế liền họp các kỳ mục, tức là những cái bô lão kinh nghiệm và có uy tín trong dân. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: các anh hãy nói như thế này, ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trống, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Chúng ta thấy ở đây cái chiến lược bưng bít cái một kỹ tin mừng cứu độ như vậy của giới thượng tế và giới kỳ mục, đó là gì? Đó là dùng quyền và dùng tiền để bóp méo sự thật, dùng quyền và dùng tiền để mà bưng bít sự thật, dùng quyền và dùng tiền để che giấu sự thật, dùng quyền và dùng tiền để làm cho sự thật không được loan báo. Mà nhất là sự thật này là sự thật của Đức Giêsu phục sinh, sự thật cứu độ con người. Đó, thưa anh chị em, sự thật là cái việc loan báo Đức Kitô phục sinh, sự thật cứu độ con người. Bây giờ chúng ta thử hỏi và thử suy niệm này, đó là cái biến cố lịch sử. Bây giờ chúng ta thử suy niệm này, có cái tội này, cái tội bưng bít sự thật này, cái tự bóp méo sự thật này, bằng quyền và bằng tiền của giới thượng tế và kỳ mục trong Do Thái giáo thời bấy giờ, có còn được còn tiếp diễn ở trong cộng đồng sống của chúng ta hay không, ngay cả trong cộng đồng Kitô hữu, trong đồng giáo hội hay không, thưa anh chị em? Còn rất là nhiều, còn như cơm bữa. Bao lâu mà vì tiền, bao lâu mà vì quyền, chúng ta không trung thành cử hành huyền nhiệm phục sinh của Đức Kitô, không trung thành loan báo huyền nhiệm đó vì tiền và vì quyền, thì thưa anh chị em, bấy lâu chúng ta cũng sống cái thái độ của các thượng tế và kỳ mục. Chúng ta lặp lại cái tội của các thượng tế và kỳ mục. Bao lâu vì tiền và vì quyền, chúng ta coi thường thánh lễ, coi thường việc đi viếng mộ, nghĩa là đi tham dự thánh lễ, đi nghe lời nói của Đức Giêsu phục sinh qua lời Kinh Thánh của Ngài, qua Kinh Thánh. Thì bấy lâu, thưa anh chị em, tội đó, tội của các kỳ mục, tội của các thượng tế vẫn còn tiếp diễn trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Và chúng ta biết Thánh Matthew viết cho người Do Thái cái tin mừng của Ngài, người Do Thái trở lại đạo đó, các Kitô hữu trở lại gốc Do Thái, thì Ngài viết cái trình thuật này rằng, Ngài mới kết ở cái đoạn trích mà chúng ta mới vừa nghe hôm nay, là câu chuyện này, cái câu chuyện mà các thượng tế bảo lính phải đồn ra, là nói là các môn đệ của Đức Giêsu đến lấy trộm xác người chứ không phải là người sống lại đó. Rồi nói là câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay, ngày mà lúc mà Thánh Matthew đang viết ký thánh sử tin mừng theo thánh Matthew này, tức là khoảng năm 70-80 sau Chúa Giáng sinh. Hoặc là đồng thời cũng là ngày hôm nay trong Do Thái giáo ở bên Israel vẫn còn một số, còn đa số người vẫn còn tin rằng là Đức Giêsu không có cái chuyện Đức Giêsu thực sự sống lại. Các môn đệ của Ngài, của người đi ăn cắp xác rồi, giấu đi rồi, phao cái tin đồn nói là người sống lại. Thưa anh chị em, bao lâu mà chúng ta không gắn bó, thưa anh chị em, gắn bó với thánh lễ, bao lâu chúng ta không gắn bó với cái mộ thánh này là thánh lễ, thì bấy lâu chứng tỏ rằng chúng ta chưa có tin vào cái sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh. Bởi vì nếu như chúng ta tin và chúng ta xác tín rằng người ở đó và người hiện diện ở mỗi thánh lễ, thì chúng ta luôn luôn gắn bó với người, nỗ lực tìm cách thu xếp thời gian làm ăn 6 ngày trong một tuần, ngày Chủ nhật là bỏ mọi thứ để đi viếng mộ Chúa, nghĩa là đi dự lễ, thưa anh chị em. Thì bấy lâu chúng ta thấy rõ ràng chúng ta còn tin được. Còn nếu như miệng mồm chúng ta nói tin vào Chúa Giêsu phục sinh, nhưng mà từ hành vi của chúng ta không có một cái nỗ lực, không có nỗ lực để mà tin, để sống cái niềm tin đó. Chúng ta vì tiền, chúng ta vì quyền. Có những người đi tìm kiếm quyền, danh lợi, tranh đấu đến độ mà bỏ đạo, nhập vào những đảng này đảng kia. Mà vào những cái đảng đó thì đôi khi nghịch với Kitô giáo, cho nên là không còn dám giữ đạo một cách công khai nữa chẳng hạn. Hay là có những người tuyên thệ bỏ đạo. Đấy, là cái tội, cái thượng tế và kỳ mục vẫn còn tiếp tục tiếp diễn là như vậy, anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta biết biện phong cái yếu tố giúp cho chúng ta gặp gỡ được Đức Kitô, nghe được Ngài, Đức Kitô phục sinh, và nghe được lời của Người, đụng chạm được đến Người, nghiệm được Người, đó là trung thành đi viếng mộ ở trong ngoặc kép, nghĩa là cử hành huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Điểm thứ hai là xét lại coi bao lâu chúng ta không trung thành đi viếng mộ là bấy lâu chứng tỏ rằng niềm tin chúng ta vào sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh giữa chúng ta qua thánh lễ chưa có mạnh hay chưa có đủ. Và như thế thì chúng ta tiếp tục sống và tái lập lại cái tội của các thượng tế và các kỳ mục cũng đã từng dùng tiền và dùng quyền để thao túng lính canh hay là quần chúng để làm cho người ta không đến viếng mộ hay là cử hành huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, huyền nhiệm cứu độ nhân sinh. Xin Chúa chúc lành và ban bình an, ban niềm vui phục sinh cho tất cả các anh chị em, và giúp cho các anh chị em biết thức tỉnh, đừng tái lặp lại, đừng tiếp diễn cái tội ác của các thượng tế và các kỳ mục. Amen.